Ông Phạm Văn Thể ở tỉnh Hà Nam, dù đã ở tuổi 94 nhưng vẫn còn khỏe và minh mẫn. Bồi hồi nhớ lại về những kỷ niệm khi tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ cách đây 70 năm về trước. Ông kể, năm 1953, ông tham gia bộ đội chủ lực, vừa chiến đấu, vừa tuyên truyền thuộc Sư đoàn Bộ binh 301. Khoảng thời gian khiến ông nhớ nhất khi đó là tham gia cùng đồng đội chặn đánh đường tiếp tế lương thực, thực phẩm, đạn dược, tăng cường binh lính của quân đội Pháp từ Lào chi viện cho chiến trường Điện Biên, đặc biệt là đánh đồn địch để cướp vũ khí địch.
Đồn của nó thường là cấu tạo hình tam giác, nó kiên cố lắm, bảy hàng rào á, hàng rào đung chím này, hàng rào dàn ướp này, rồi là hàng rào bùng lùng ở dưới nó đào của sao ra công sự dài 2 mét, rộng 2 mét này để nhảy cũng được qua, sâu cũng đây là dưới trông hết. Đi lúc
khó khăn là vậy, nhưng với quyết tâm lấy được vũ khí của địch, nên bộ đội ta kiên trì với giải pháp đánh du kích ban đêm.
7 giờ tối nằm ở bên cạnh đó, nó ở trong đồn nó cứ chiếu ra, thỉnh thoảng nó bắn phát, bùng bùng bùng, ba góc là ba cái lô cốt, ba thằng gác, và ba thằng gác là ba cái còi nó thổi, chỗ nào không có chết là coi như là thằng ấy ngủ. Mình làm cái gì, bờ ruộng ấy, nó không biết đâu, chỉ có đem bọc pháo và buộc bọc pháo ở đây, nó mới giật, nật nó nổ tung, nó đứt hết cái gì thép bay bung trên trời. Đó, bắt đầu mình mới hiểu được. Thấy ầm một cái là trung cổ là chạy ban đêm phải đút đuốc nhảy vào trong lô cốt, vũ khí thì thuần vẫn là lấy hết. Trung liên với đây tiểu liên của nó mơ cần giải phóng Điện Biên Phủ là các cái đồn rẻ là tiêu hết.
Do thiếu vũ khí đạn dược lương thực nên việc tiết kiệm được quán triệt trong toàn quân. Ông Nguyễn Văn La, 93 tuổi, ở Tuyên Quang, từng là bộ đội pháo binh sư đoàn 351, nhớ lại việc đảm bảo đạn pháo cho chiến dịch của ta gặp rất nhiều khó khăn, nhiều ngày có khẩu pháo chỉ còn 5 viên đạn.
Ba cái khẩu pháo nó hoạt động trong nửa đà này là để đạn đấy. Nó tóm lại nội dung này, nó quý mức độ này. Khi bắn tọa độ mà, 4 khẩu pháo, nhưng mà chỉ được phép 1 khẩu pháo bắn 1 viên nữa. Không được bắn thứ hai. Vừa tốn đạn mà một quả đạn này, chúng tôi lúc ấy hỏi là một quả đạn 105 đấy, một gia đình Trung Đông một ăn 1 năm. Nó quý mức độ thế.
Trước tình hình này, Tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ đã phát động phong trào đoạt dù lấy đạn. Phong trào này được các đơn vị hưởng ứng sôi nổi. Trải qua nhiều đợt chiến đấu, các đơn vị rút kinh nghiệm và phổ biến thành nguyên tắc là thu súng đạn, máy móc, thuốc men trước, thực phẩm sau. Thu gần địch trước, xa địch sau. Không thu được mới phá hủy. Ông Nguyễn Văn La kể.
Nếu thảo dùng bằng đạn, pháo thì nó nặng, nó xuống nhanh lắm. Cho nên là không thể ra sang binh mình được. Như thả lương thực nhẹ nó bay ra được, khi nó thả mình biết là thấy nó thả mà nó xuống chậm ấy, phải theo dõi như thế nào để mà lấy. Thế đêm thì mình mới ra số vẽ du kích thôi, mình lôi ra về với cho mình, không phải lấy được khó mà ăn ngay đâu. Kỷ luật chiến trường với kỷ luật quân đội nghiêm túc lắm, mà nó thương yêu lắm, chứ không phải là lấy đạn giặc lấy chúng đặc để giết giặc. Không phải tôi lấy được tôi dùng được ngay đâu, phải báo cáo với chỉ huy cho được dùng mới được dùng.
Trong phong trào này, bộ đội ta đã lấy được 5.000 quả đạn pháo 105mm từ dù tiếp tế của địch ngay tại trận địa. Đại đoàn 316 là đơn vị thu được nhiều nhất, được 4.500 quả đạn pháo 105mm. Đại đoàn bộ binh 304 vừa chiến đấu, vừa đoạt dù tiếp tế, thu được hàng trăm quả đạn pháo các loại. Tất cả số đạn pháo chiến lợi phẩm này được các đơn vị đưa ngay vào chiến đấu, khắc phục kịp thời tình trạng thiếu đạn. Tổng số chiến lợi phẩm thu được ở chiến dịch khoảng 1.000 tấn vũ khí đạn, trong đó phần lớn là đạn pháo 105mm và đạn cối, 43 tấn máy móc và dụng cụ thông tin, 46 xe ô tô. Đại tá Nguyễn Hữu Tài, 92 tuổi, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312, nhớ lại kỷ niệm những lần đoạt dù lấy đạn trong chiến dịch Điện Biên. Đôi mắt ánh lên niềm tự hào về phong trào bắn tỉa, thu chiến lợi phẩm.
Bắn tỉa là một cái chủ trương chiến thuật của bộ chỉ đạo các đơn vị, tức là đến nấp ở cạnh cửa đồn địch đào hầm cẩn thận cho anh em người bắn giỏi nhất, hễ cứ thằng nào nhỏ nó ra khỏi hầm địch mà lấy chiến lợi phẩm hoặc là lấy dù thì là nổ súng, thì cái việc đấy trở thành một cái phong trào bắn tỉa, mà cái phong trào bắn tỉa là sôi nổi lắm. Dù thì nó thả có lúc thì giữa ta và địch, có lúc nó xả vào hàng rào, thì ta cứ bắn tỉa thế. Giữ được cái chiến lợi phẩm hay nó không lấy, thì đêm đến ta lại mò ra ta kéo về Cho nên là bắn tỉa kết hợp với lại đi đoạt dù kết hợp với đào cụ sự, ba cái việc đó là thú vị lắm. Đi bắn tỉa nhưng bắn được địch lại lấy được chiến lợi phẩm.
Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học quý về những cách đánh sáng tạo, khắc phục khó khăn, biến nguy thành cơ. Những bài học đó sẽ tiếp tục được nghiên cứu, kế thừa và vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.